Kính thưa cộng đoàn, một nhà toán học người Ý một hôm đang lái xe ở trên xa lộ thì bất ngờ vỏ xe của ông bị bể, và đang khi loay hoay thay vỏ xe thì có một thanh niên đi tới và nói rằng: "Bác để cháu làm cho." Rồi khi sắp sửa thay xong thì anh ta lại nói với nhà bác học: "Thôi xin lỗi bác, cháu có việc phải đi gấp ngay." Thế là anh ta bỏ đi. Nhà toán học tiếp tục vặn nốt những cái bù lông cuối cùng vào cái mâm xe. Rồi khi quay lại nhìn trong cái thùng đồ của mình thì thấy rằng cái chàng thanh niên đó đã lấy trộm mấy cái món đồ có giá nhất. Và nhà toán học nghĩ thật đúng là cái thằng mất nết, nó giả vờ nó giúp mình, ai ngờ nó lại đi ăn trộm. Thế rồi nhà toán học chuẩn bị lên xe để tiếp tục lái đi thì ông nhìn ở dưới gầm xe có một cái vé số, thì ông đoán là có lẽ đó là cái vé số của tên trộm nó đánh rớt ra. Ông lượm lấy tấm vé số và bỏ vào túi, rồi ông lái xe đi về. Một tuần sau, ông đem cái vé số ra để dò thì hóa ra cái vé số đó ông được trúng 60.000 đô la. Ông nghĩ rằng cái đồ nghề của mình bị ăn cắp thì nó chỉ giá chừng 200 đô, mà bây giờ mình được tới 60.000 đô thì như thế lời quá rồi, được quá rồi. Nhưng rồi ông ta lại nghĩ lại, ông ta bảo: "Bởi vì cái này là không phải của mình, cái vé số này không phải của mình mà của người khác, cho nên mình không được phép giữ lại cái số tiền này." Thế rồi ông ta đăng báo để ta biết ai là mất cái vé số như thế thì đến ông mà nhận với số tiền 60.000 đô. Thì dĩ nhiên có một số người tham lam cũng tự nhận mình là người mất vé số, nhưng mà ông bảo rằng chỉ cần hỏi mấy câu thì lại biết là đúng là không phải là chủ nhân, bởi vì nó nói không có đúng, vé số không đúng như vậy, vân vân. Chừng 2 tuần sau thì có người gọi điện thoại đến ông và nói rằng: "Thưa bác, cháu là người đã giúp bác thay bánh xe cách đây mấy tuần ở ngoài xa lộ, và cháu chính là người đánh rớt cái vé số đó." Thì ông bảo: "Vậy thì anh cứ đến đây mà anh đến đây mà lấy tiền." Thì khi đến nơi anh ta rất cảm động và nói với nhà toán học rằng: "Lý do mà cháu ăn trộm đồ của bác là bởi vì cháu đang thất nghiệp. Trong khi đó thì nhà cháu có 2 đứa con đang đau bệnh, cho nên cháu đã phải ăn cắp đồ của bác để bán đi lấy tiền mua thuốc cho 2 đứa bé. Có điều là cháu ngạc nhiên là tại sao bác không giữ lại 60.000 đô đó." Thì nhà toán học nói rằng: "Không, vì tôi biết rằng cái đó, cái tiền đó không phải là tiền của tôi, cho nên lương tâm tôi bắt tôi phải trả lại cho anh." Và rồi nhà bác học suy nghĩ, mất cái mấy cái kìm búa giá 200 đô lại được cái vé số tới 60.000 đô. Mà được 60.000 đô rồi thì lại mất cái sự bình an ở trong tâm hồn. Thế thì cái vòng luẩn quẩn được mất đó nó dày vò con người ông. Cho nên chẳng thà ông trả lại cái số tiền 60.000 đô đó cho tên trộm để được sự bình an ở trong tâm hồn, và ông nghĩ rằng như thế là đúng hơn. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng hôm nay Đức Kitô cũng nói đến những cái được, những cái mất ở trong cuộc đời của chúng ta. được lời lãi cả và trần gian mà mất sự sống mình thì được ích gì? Ai tìm mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai hy sinh mạng sống mình vì thầy thì sẽ giữ được mạng sống ấy. Và đây là những cái được mất lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái nào đây? Chúng ta sẽ chọn mất cái nào, mất cái gì và được cái gì? Dĩ nhiên Đức Kitô đã nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta chọn trần gian, chọn những cái vật chất, chọn cuộc sống ngày hôm nay, cuộc trần gian này, thì chúng ta sẽ mất sự sống, mất hạnh phúc đời sau. Còn ngược lại, nếu chúng ta chọn Thiên Chúa, chúng ta sống niềm tin của mình, thì chúng ta chỉ mất những cái tạm bợ, những cái chóng qua của trần gian, mà chúng ta được những cái gì là vĩnh cửu, là bền lâu. Thì đó tùy mỗi người chúng ta lựa chọn cái gì là cái được nhất, cái gì là cái mất nhiều nhất. Chúng ta lựa chọn theo cái sự khôn ngoan của mình. Dĩ nhiên người Công giáo chúng ta, khi chúng ta chọn theo Thiên Chúa, theo đạo của Đức Kitô, chúng ta cũng mất mát nhiều lắm. Nói thí dụ như đơn giản như ngày hôm nay, ngày Chúa Nhật, ban sáng những người không có đạo họ có thể ngủ nướng ở nhà cho nó sướng, nhất là đêm mưa trời mát trời lạnh, ngủ nướng thêm một vài tiếng ban sáng nó đã lắm. Đó là cái mất của chúng ta. Hay là vào giờ này đây, 6 giờ chiều đây này, những người không có đạo họ có thể đi uống cà phê, có thể đi làm cái gì bất kỳ, giải trí ở đâu đó. Đấy cũng là những cái mất mát của chúng ta. Hoặc là những người vô thần, những người không có đạo, họ có thể gọi là lừa lọc mánh lới để có thêm tiền, để có thêm thu nhập. Xét cho cùng đó cũng là cái mất mát của chúng ta. Và đấy, người không có đạo họ có thể có mối tình tay ba tay tư bổ nhí bổ nhất. Đấy, chúng ta mất mát những cái đó. Thế nhưng mà khi chúng ta chọn theo Chúa, chúng ta là người có đạo, chúng ta là người Công giáo, thì chúng ta được cái gì? Chúng ta mất một vài tiếng ngủ ban sáng, nhưng mà chúng ta lại được là chúng ta đến với Chúa đi lễ. Chúng ta được sự an ủi, chúng ta được nâng đỡ về tinh thần, để cho một ngày tuần mới chúng ta có thêm nghị lực để chúng ta làm việc tốt hơn. Chúng ta được Chúa ban ơn cho chúng ta cách này cách khác. Đó cũng là cái được. Mà cái được này so với cái mất mát ngủ thêm một vài tiếng nữa, cái chuyện đó là chuyện thường. Nếu chúng ta muốn ngủ thêm, tối nay chúng ta có thể đi ngủ sớm, chuyện đó là chuyện quá dễ. Cái mất mát đó không đáng gì, bằng chứng cái được thì lại lớn hơn. Hoặc là chúng ta không có làm như những người không có đạo, họ có thể lừa lọc người khác mánh lới để có thêm tiền bạc. Chúng ta không làm như vậy thì chúng ta được cái gì? Chúng ta được cái sự bình an ở trong tâm hồn, mà cái đó mới quan trọng. Hạnh phúc được định nghĩa, một trong những yếu tố đem đến hạnh phúc đích thực cho con người, không phải là có nhiều tiền bạc, nhất là cái tiền bạc đó là tiền đồng tiền bất chính, mà hạnh phúc là tùy ở chúng ta có cái sự bình an ở trong tâm hồn hay không. Đó mới là hạnh phúc đích thực. Bao nhiêu người giàu có, bao nhiêu đại gia, mà nếu mà cái tiền bạc của họ là toàn những cái đồng tiền bất chính thì bảo đảm là những người đó không hề có hạnh phúc ở trong tâm hồn cũng như trong cuộc đời của mình. Ví dụ chúng ta là người công giáo, những người chồng, những người vợ, chúng ta không có cái chuyện gọi là bồ nhí hay mối tình tay hai tay ba, thì chúng ta mất mát cái chuyện đó. Mà so với cái mà chúng ta được là cái gì? Chúng ta giữ được hạnh phúc của gia đình, hạnh phúc của vợ chồng, của con cái. Cái đó mới lớn, cái đó mới quan trọng. Chứ còn chuyện mối tình lăng nhăng này nọ, xét cho cùng nó chỉ đưa đến chỗ bế tắc, không giải quyết được cái gì, và chỉ đem đến sự bối rối, sự cắn rứt ở trong lương tâm của mình. Thì đấy, chúng ta đấy, chúng ta chọn cái gì, chúng ta được cái gì và chúng ta mất cái gì khi chúng ta theo Chúa, thì đó mới là điều rõ ràng. Ai được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được ích gì? Cả trần gian này không thể nào so sánh được với mạng sống của chúng ta. Cái câu nói đó của Đức Kitô có lẽ bình thường chúng ta không thấy nó thấm thía, nhưng chúng ta cứ tưởng tượng trước mắt chúng ta đang có một người chết, một cái quan tài. Chúng ta nhìn vào cái người chết đó, chúng ta nhìn vào cái quan tài đó, và chúng ta hãy đọc lại câu này: được lời lãi cả vào thế gian mà mất mạng sống mình thì được cái lợi gì? Nếu như cái người chết đó cả cuộc đời chỉ đi tìm những hưởng lạc, hưởng thụ vật chất, rồi làm những chuyện tội ác, thì bây giờ buông tay nằm xuống coi như người đó ra đi tay không, và rồi cái hưởng thụ đó, cái vật chất đó không theo họ, không đi với họ, và trái lại nó sẽ trở thành cái gánh nặng, cái sự cắn rứt nhức nhối ở trong tâm hồn họ. Còn ngược lại, nếu như người đó, người chết đó suốt đời đã sống lương thiện, đã sống niềm tin của mình, đã sống yêu thương gắn bó với Chúa, thì cái giờ chết của họ đến với họ, thứ nhất rất nhẹ nhàng và rất thanh thản. Và bây giờ người ta ra đi khỏi trần gian không phải là với hai bàn tay trắng, nhưng là với bàn tay đầy những công phúc. Và đó là cái điều bảo đảm cho hạnh phúc của họ, thiên đàng của họ. Đấy, cho nên mỗi người chúng ta hãy lựa chọn để xem là mình chọn cái này, mình chọn trần gian thì mình được cái gì và sẽ mất cái gì. Và ngược lại, khi chúng ta chọn Thiên Chúa thì chúng ta được cái gì và mất cái gì. Chúng ta hãy đưa hai cái đó lên bàn cân để xem nào, bên nào nặng ký hơn, cái được nào lớn hơn, cái mất nào lớn hơn. Thế rồi tùy mỗi người chúng ta quyết định. Bởi vì cái quyết định đó, cái sự lựa chọn được mất đó, nó có tính cách chung cuộc và sẽ ảnh hưởng mãi mãi đến số mệnh, đến vận mạng của mỗi người chúng ta. Chúng ta được hạnh phúc hay không, chúng ta được cứu độ hay không, là hoàn toàn tùy thuộc vào cái sự lựa chọn ngày hôm nay của mỗi người chúng ta. Xin mọi người đứng lên ra tuyên xưng niềm tin.